Hello, xin chào các bạn thính giả của Làm Mơ. Trong một tháng tập Ngày Mình Yêu Nhau lên sóng vào ngày 14 tháng 2, đã và đang được các bạn đón nhận và yêu thích rất là nhiều, khiến cho Làm Mơ cảm thấy rất là hạnh phúc. Ngày hôm qua là ngày 14 tháng 3, cũng là ngày Valentine trắng. Các bạn đã làm gì vào ngày hôm ấy vậy? Thông thường thì mọi người sẽ lấy ngày 14 tháng 2 là ngày mà các bạn nam sẽ tặng quà cho các bạn nữ. Đến ngày 14 tháng 3 ấy, thì con gái sẽ làm điều này ngược lại. Hồi ấy thì mình còn nghĩ là những ngày này chỉ dành cho những ai mà đang là một cặp đôi thật sự cơ. Thì sau này mình mới biết nhiều người cũng lấy cái ngày đẹp như vậy để mà bày tỏ tình cảm chôn giấu của mình như một mốc sự kiện vậy đấy. Ngày hôm qua cũng là ngày mà rất nhiều ngôi sao khoe mình sắp kết hôn. Đó cũng là một tin tốt mọi người ha. Ngày 14 tháng 3 ấy, mọi người có nhớ là bắt nguồn từ đâu không? Ra đời từ đất nước mặt trời mọc ấy, từ một cái câu chuyện tình yêu rất là dễ thương mà các bạn có thể dễ dàng tra trên Google. Nói về một anh chàng bán kẹo dẻo bởi vì muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình, cho nên là anh đã tự tay làm một hộp kẹo trắng như tuyết vậy đấy để tặng cho cô. Thế là ngày Valentine trắng ra đời, để mà những người yêu nhau ấy, họ có thêm cơ hội để được nói thật lòng mình ngọt ngào đến tận sâu răng như vậy. Đáng lẽ thì ngày này các chàng trai sẽ là tặng quà cho các cô gái, nhưng mà đến Việt Nam của mình thì lại đổi lại là nữ sẽ tặng cho nam. Thôi thì ai tặng ai cũng được, yêu nhau là được. Cuối ngày rồi, chúng mình hãy cùng ngồi xuống và tâm sự với nhau một chút nhé. Chỉ có chúng ta, những trái tim đông đầy tình yêu thương, trong cái gian phòng ngập tràn yêu thương này, hãy trút bỏ đi lớp vỏ bọc ban ngày và sát lại gần Làm Mơ một chút nhé. Bạn đã giữ tình cảm trong lòng mình bao lâu rồi? Có điều gì đấy khiến cho bạn không thể nói ra không? Người ấy đã thổ lộ với bạn chưa? Có điều gì mà chúng ta chưa nói với nhau? Một bạn nữ đã gửi tin nhắn rất là đáng yêu về cho Làm Mơ rằng bạn ấy đang phân vân không biết là có nên tỏ tình với crush của mình không, cũng không biết là có nên chủ động hay không ý. Bạn còn để lại lời hứa là đợi ngày mà bạn cua được crush của mình ý, thì sẽ quay lại kể cho Làm Mơ nghe. Tim tụi mình đọc xong thì cứ cười khúc khích mãi thôi, bởi vì có gì đó rất là ngây ngô và đáng yêu. Có cái sự thẳng thắn, quyết đoán ở trong đấy nữa. Mình cảm giác như đây là một người bạn rất là cá tính, xinh xắn và đầy năng lượng tích cực nữa. Không biết hiện tại thì bạn đã rinh được crush về chưa thì có gì nhắn cho Làm Mơ biết nha. Bạn thương mến của Làm Mơ, trong số những bạn đang nghe tập podcast này, có người vẫn mang vết thương lòng sâu sắc, có người vẫn đang chơi vơi trên con đường yêu đương, có người lại vừa chia tay, cũng có người vừa bắt đầu, hoặc là đang hạnh phúc trong những tháng ngày có nhau. Chúng ta ngồi đây không phải là vì mong muốn tìm kiếm một ai đó, mà là vì chúng ta biết chúng ta cần tình yêu thương để sưởi ấm và xoa dịu trái tim của chính mình, từ đó mới đủ rộng lớn và bao dung để yêu lấy người khác, đúng không nào? Chuyện tình yêu ấy, mọi người luôn bảo nhau rằng đó là một bài toán khó mà giải được. Tình yêu có thật sự làm cho con người đau khổ, hay chính con người chúng ta tự làm đau nhau, rồi nhân danh tình yêu để bào chữa cho sự vô lý của mình? 18:20, ngày 14 tháng 3, mình đang gõ những dòng đầu tiên để bắt đầu cho câu chuyện mà mình muốn kể. Những người dù đã gặp tổn thương trong tình yêu như thế nào đi nữa, thì thực chất bên trong họ lại càng khao khát tình yêu bấy nhiêu. Và dù có đau đớn bao nhiêu lần đi nữa, thì chỉ cần thêm một lần trái tim rung động, chúng ta cũng yêu như mối tình đầu. nó vẫn mang đến cho chúng ta những cảm xúc như bồi hồi, lo lắng, mong ngóng, chờ đợi, mắt sáng rực lên khi thấy tên họ trên màn hình. Lại còn mấy cái biểu hiện cười tủm tỉm, mải mê nhắn tin nữa chứ. Con gái tụi mình ý, mọi người hay nói là khó hiểu, vô cớ giận dỗi, hay ghen lại còn hung dữ. Nhà nào cũng phải có cái nóc, nóc nhà càng vững thì tình yêu lại càng bền chặt. Hàng tá câu hỏi khi không thấy sự xuất hiện của đối phương ý, sẽ được nhân lên với tần suất dày đặc, đi kèm là các triệu chứng như sốt ruột nè, thắc mắc, hoài nghi đến tức giận, có khi còn tự bao biện trả lời hộ cho lý do của người ta nữa cơ. Có lúc ý, chịu không nổi, thế là nhắn cho người ta cái tin đầy mùi nguy hiểm, rồi lại khiến người ta lo lắng. Vừa hay lúc mà ta đem lòng cảm mến ai đó, thì họ cũng dành một chỗ cho chúng ta, bạn nhỉ. Một ngày mùa hạ, em thức dậy với ánh nắng tràn ngập trong lòng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn chưa chải, tay kiếm tìm chiếc điện thoại trong vô thức, điều mà rất lâu rồi em không hề làm, là kiểm tra tin nhắn như một thói quen. Có lẽ là từ ngày gặp anh, đã có rất nhiều dòng cảm xúc trong em, khiến trái tim em rung động một lần nữa. Anh. Và một ngày bình thường, khung giờ bình thường, nhưng khoảnh khắc em nhìn thấy anh, nhịp tim em lại đập không hề bình thường tí nào. Em không biết đó là cảm xúc gì, yêu hay quý mến, em không gọi tên được. Cảm xúc ấy cứ bám theo em ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần kia, để rồi bất cứ khi nào có chuyện, anh lại là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em. Lạ thật đấy, một cô gái như em, làm việc gì cũng một mình quen rồi, thế mà bây giờ lại có ý nghĩa điên rồ là muốn anh xuất hiện trong những khung hình ấy. Con gái tụi em là chúa tể của sự vô lý, hay giận dỗi vô cớ lại còn hung dữ. Có phải đó là cách mà mọi người hay nói về tụi em không? Anh cũng có lúc nghĩ như vậy nhỉ? Thỉnh thoảng em cũng thấy mình có những hành động trong vô thức khiến anh khó hiểu đấy. Nhưng thật tâm, mọi thứ chỉ bắt nguồn từ việc muốn anh quan tâm em nhiều hơn. À đâu, phải là chú ý đến em một chút chứ. Chỉ khi thấy anh thì em mới nhẹ nhõm. Thì ra trong mắt anh, em vẫn là một cô bé đáng yêu như thế. Thời gian mới đấy mà trôi nhanh thật anh nhỉ. Anh và em cứ lặng lặng đi bên nhau. Anh biết không, ở cạnh anh mình yên lắm. Em thậm chí có thể trở về những tháng ngày trẻ con khi ở cùng với anh. Hóa ra bất cứ người con gái nào cũng đều muốn mình bé nhỏ nấp sau lưng người mình thương, anh nhỉ. Em và anh lúc thì ở chung một bầu trời, lúc thì ở hai miền khác nhau, giờ sinh hoạt cũng trái nhau nữa chứ. Thỉnh thoảng chúng ta chẳng thể kết nối với nhau lấy một tin nhắn. Em cứ ngỡ em thích một mình để dành một khoảng riêng. Thế mà sao, một mình rồi em lại thấy nhớ anh rất nhiều, đến nỗi em tự làm mình buồn, giam giữ mình trong suy nghĩ tiêu cực, rồi mệt mỏi, để lại anh với rất nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Nhiều lúc em tự hỏi rằng, ở cạnh anh, thứ cảm xúc đó có phải là yêu không? Hay vì bên anh quá đỗi bình yên, như nhà, nơi an toàn dành cho riêng em, nên em chỉ muốn đắm chìm mãi ở trong đó. Em thật sự không muốn tìm câu trả lời. Vì sao phải cố giải thích cho những cảm xúc đang khiến trái tim em cuồn cào như vậy? Em đã muốn thế giới đó của anh và em chỉ có bình yên và riêng đôi ta mà thôi. Ngày tháng năm, ngày thứ N. Anh có nhớ em không? Anh đang nghĩ gì vậy? Sao giờ này anh chưa nhắn tin? Anh có mệt không? Có đang vui hay buồn? Có đi ra ngoài cùng với bạn bè? Ngày tháng năm, ngày rối bời. Cái tên này sao mà đáng ghét như vậy? Tự dưng đi nhầm đâu vào đầu của mình, không thể tin được, lại còn treo mình vô cớ nữa chứ. Người gì đâu mà kỳ cục khó ưa, thảo nào mãi mà chẳng ai yêu. Năm này là năm gì mà lũ bạn của mình nhà nhà có người yêu, nhà nhà cưới hỏi, thiệp mời thì đỏ cả trên bàn. Mỗi cái tên xấu xa kia ấy thì vẫn đáng ghét như thường. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như nó vẫn thế. Chỉ có tên đáng ghét ấy là vẫn xấu xí và như một chú hề. Thế mà bỗng dưng em lại nghĩ đến hắn ta nhiều như thế. Để em kể chị nghe về một ngày có vẻ lạ lùng. Em về nhà, ngã mình trong căn phòng yêu dấu. Lòng em rộn ràng dỗ tâm trí bao câu hỏi kéo đến. Bất giác phát hiện em đã cười thật nhiều. Hai chiếc má đỏ ửng như mỗi khi bị các chị trêu. Em giật mình vội soi mình trong gương. Hình như có gì đó đã vương trên má em hồng. Trong em này, đôi mắt còn long lanh. Chị hỏi, em trả lời như bé con không giấu được câu chuyện. Bao nhiêu năm rồi, chị mới thấy em luyên thuyên. Chị nhìn em, bỗng thấy có gì đó le lói. Em đắm say trong ký ức còn nóng hổi. Em không nói, nhưng chị biết nơi đôi mắt em to tròn, chôn giấu làm sao được nỗi nhớ mong một bóng hình. Chị bảo chị vui lắm khi con tim em lên tiếng, dù chị biết có vui rồi cũng sẽ có đau buồn, nhưng tránh sao nổi, vì đời vốn là thế, người với người ở đi lại nhờ duyên. Em nào biết khoảnh khắc tim em lệch một nhịp là chuỗi ngày vui buồn sẽ thi nhau đến. Em nào biết câu chuyện em say sưa kể đã nhóm lên một chút lửa trong lòng. Em nào biết giữa những ngày bình thường, trên con đường em gọi tên thân thương, nắng vàng ươm và em như bông hoa chớm nở, rạng rỡ dưới bầu trời trong xanh kia. Vì điều gì? Em tha thiết hỏi chị. Có những thứ không thể dùng lời nói. Rồi một ngày, đáp án sẽ đến tìm em. Em yêu dấu, câu chuyện đã bắt đầu. Ngay khoảnh khắc, em ngắm cậu ta thật lâu. Em nào biết, vào một ngày bình dị, có người đến và chạm khẽ con tim em. Những dòng tin nhắn còn dang dở chưa kịp gửi, những đoạn cảm xúc không tên chưa thể cất nên lời, nơi con tim này vẫn rung lên từng nhịp đập. Giờ mình nên nói hay không nói, chẳng biết nên làm gì. Tự dưng đang yên đang lành, anh lại ập đến bên. Lòng cứ như con thuyền đang lên đên. Mình đầu gấu vậy mà lại ngóng một tên mặt dưa hấu. Bao nhiêu lâu rồi, sao như chú gấu ì ạch. Anh có muốn em cạch mặt anh nhanh thật nhanh. Bao nhiêu lâu rồi, vẫn là mình em một lối. Thôi, anh đừng dối, khi trái tim anh cũng chẳng thể chối. Cuộc đời này chẳng có quá nhiều cơ hội. Dẫu biết rằng cả hai ta không vội, nhưng thôi, lỡ một ngày gọi tên nhau trong bóng tối, anh không tới và em không cất lời, lỡ một đời có chắc gặp lại nhau về sau. Anh ơi, nếu để trái tim không nói dối, cạnh bên em. Em hỏi nhỏ anh tí, chỉ là lối này anh có muốn về cùng em? Trái tim em bỗng ấm áp sau những ngày thu mình. Anh đã đến và ôm lấy gai nhọn nơi em. Sẽ là một ngày bình thường thôi anh nhỉ. Em sẽ bận một chiếc váy xinh xắn. Anh sẽ đến đón em dẫu trời mưa hay nắng. Anh sẽ đến dẫu trời đêm lạnh lắm. Anh sẽ đến và anh sẽ nói. Anh sẽ đến và vòng tay anh có em. Rồi ta sẽ dành tặng nhau những ngày mới thật yên bình. Chúng ta chỉ sống có một đời một kiếp, là mơ mong bạn. Hãy cứ yêu, đừng ngại ngừng. Chần chừ vài giây lại day dứt cả một đời. Gửi bạn, hãy vẽ nên giấc mơ của riêng mình. Ngày 14 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Làm Mơ. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.